Mỹ vinh danh hai nữ tù nhân lương tâm Việt Nam. Hai nữ tù nhân lương tâm đang bị Việt Nam giam cầm, được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 phụ nữ trên thế giới, can đảm dấn thân vì nhân quyền. Hai nhà hoạt động Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng của Việt Nam có tên trong chiến dịch được phát động suốt tháng 9 này. Qua đó, mỗi ngày, tới trước Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20 ở New York vào hôm 27, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lần lượt vinh danh từng người trong danh sách để đánh đi một thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, thì hãy chấm dứt giam cầm những người phụ nữ đi đầu cho nhân quyền. Bà Tạ Phong Tần là người số 12 và bà Bùi Thị Minh Hằng số 19 trong danh sách bao gồm 20 nhà hoạt động nữ nổi bật tại nhiều nước từ châu Á tới châu Phi. Tại châu Á, ngoài Việt Nam, các nước khác có các nhà hoạt động nữ được vinh danh trong danh sách này đến từ Miến Điện, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong lời tuyên bố phát động chiến dịch, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nhấn mạnh.
And every weekday leading up to the Beijing Plus 20 conference, we are going to share the story of one of these women in greater detail. Their names, who they are, where they are from.
Bà Power nói, mỗi ngày từ nay đến trước Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20, chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về từng người trong số 20 phụ nữ này với chi tiết đầy đủ. Chúng tôi sẽ nêu rõ tên tuổi, lai lịch, lý do họ bị bắt giam một cách bất công và các chính phủ đã tước bỏ tự do của họ, đó là các chính phủ cử đại biểu tới dự Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20 ở New York. Nhà hoạt động Tạ Phong Tần, nguyên là một nữ công an, bị tuyên án 10 năm tù vào năm 2012 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bà là một trong những sáng lập viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do vào năm 2007, cổ suý cho quyền tự do bày tỏ quan điểm. Bà được biết đến qua trang blog Công lý và Sự thật, với các bài viết phơi bày bất công xã hội, phản ánh vi phạm nhân quyền và vấn đề chủ quyền dân tộc trước họa xâm lăng của Trung Quốc. Bà Bùi Thị Minh Hằng là một nhà hoạt động được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa Trường Sa. Bà từng nhiều lần bị sách nhiễu, bị bắt bớ và giam cầm. Năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà 3 năm tù giam về tội danh gây rối trật tự công cộng sau các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và quyền tự do bày tỏ quan điểm của bà. Cô Quỳnh Anh, con gái của bà Minh Hằng, cho biết cảm nghĩ khi nghe tin mẹ mình được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh.
Bọn em cảm thấy nó rất là lớn lao, bởi vì là rất là vinh dự khi là một trong hai nữ tù nhân lương tâm của Việt Nam được nhắc đến. Đối với gia đình em thì như thế là đủ, thế nhưng mà đối với đất nước Việt Nam thì em nghĩ cái điều này còn cần nhiều hơn nữa, bởi vì hiện nay ở Việt Nam rất nhiều tù nhân lương tâm, và đương nhiên là những tù nhân lương tâm nữ thì không chỉ riêng mẹ em và cô Tạ Phong Tần, còn rất nhiều người nữa cũng cần được nhắc đến.
Cô Tạ Minh Tú, em gái của nhà hoạt động Tạ Phong Tần, cho biết về tình trạng sức khỏe của bà Tần hiện nay.
Hiện giờ thì chị cũng bị nhốt chung cái phòng chung với hai người tù hình sự. Trong cái phòng đó nó là kính, không có cái chỗ thông gió, cho nên nó là chỉ không có ngủ nghe gì được hết trơn. Không có được ra ngoài, nó là cứ một tuần thì được mở cửa phòng ra để mà... Và chiếc xăng vậy thôi, chứ còn không có được ra ngoài lao động.
Cả hai nhà hoạt động Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng đều đã nhiều lần tuyệt thực trong trại giam để phản đối các điều kiện đối xử khắc nghiệt và ngược đãi. Cô Quỳnh Anh cho biết thêm chi tiết.
Đối với những tù nhân lương tâm ấy, rất là khó khăn, nói chung là khó khăn trong tất cả mọi điều. Bởi vì là đối với những tù nhân thường ấy, họ có thể dùng tiền hoặc họ có thể là họ dùng mối quan hệ để... lo lót để làm những điều tốt nhất cho người nhà của họ ở trong tù. Thế nhưng mà bản thân những tù nhân lương tâm như mẹ em, bọn em hoàn toàn không thể sử dụng những cái điều đó. Mà bọn em thậm chí là họ còn khắt khe hơn, họ o ép, họ tìm mọi cách, bởi vì cái luật thì nằm trong tay họ. Và có những cái điều luật nó rất là mập mờ. Ví dụ như em cũng nói tới cái việc mà thăm gặp trực tiếp mỗi tháng. Trong luật họ quy định là được thăm gặp đến 1 giờ. Thì khi mà cái câu là đến 1 giờ có nghĩa là cũng có thể là 5 phút, 10 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ. Như gia đình em thì thường là 15, 20 phút là họ bắt em phải ra.
Cô Quỳnh Anh chia sẻ thêm về nguyện vọng của gia đình.
Tư cách là con của một tù nhân lương tâm thì em hy vọng duy nhất một điều là Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa. Bởi vì khi mà họ xứng đáng là những con người mà cần phải ghi nhớ, rồi cần phải biết ơn. Họ là những người đi đầu để khởi xướng cái phong trào đòi tự do cho đất nước, thế nên là em hy vọng rằng đất nước sẽ không còn tù nhân lương tâm nữa.
Trong khi đó, thân nhân của nhà hoạt động Tạ Phong Tần nói, cần phải có những áp lực mạnh mẽ hơn nữa từ phía Hoa Kỳ để buộc Việt Nam phải thi hành những cam kết với quốc tế hơn là những lời kêu gọi ngoại giao. Cô Tạ Minh Tú.
Gia đình của em thì chỉ nguyện vọng là chỉ được sớm ra ngoài để được chữa bệnh thôi, tại vì chỉ bây giờ thì 4 cái bệnh lận. Bây giờ thì Bộ Ngoại giao kêu gọi thì gia đình cũng vui, bây giờ thì nguyện vọng là chỉ được sớm được ra thôi, đặng đi chữa bệnh thôi, chứ còn không là đòi hỏi gì hơn. Kêu hỏi thì người phía nhà cầm quyền Việt Nam họ có nghe hay không cũng không có biết được. Còn phía Hoa Kỳ kêu gọi và biết cách xử trí thế nào đó, khi nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết với Liên Hợp Quốc cái bản hiệp ước nhân quyền đó, thì Hoa Kỳ phải có cái áp lực thì buộc họ phải thi hành.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói, vinh danh 20 nữ tù nhân này là một thông điệp gửi tới bản thân họ và gia đình của họ, rằng thế giới không quên những đóng góp hy sinh của họ cho quyền con người, và rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp lực các chính phủ phải phóng thích họ vô điều kiện. Việt Nam lâu nay nói không có tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người phạm pháp bị xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam mà thôi. Campuchia tuyên bố giải quyết xong tranh cãi bản đồ biên giới với Việt Nam. Campuchia nói tranh cãi về bản đồ biên giới với Việt Nam đã được giải quyết sau đợt xác minh thứ nhì về độ chính xác của các bản đồ mà chính phủ Phnom Penh dùng để phân định ranh giới với Hà Nội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hồ Nam Hòn ngày 3 tháng 9 yêu cầu phe đối lập chấm dứt chính trị hóa vấn đề biên giới với Việt Nam sau buổi đối chiếu bản đồ của chính phủ với các tấm bản đồ thời thuộc địa mượn của Pháp. Ông Nam Hồng nói, giống như các bản đồ mượn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, các tấm bản đồ lần này cũng tương xứng với các tấm bản đồ mà chính phủ Phnom Penh dùng lâu nay. Ngoại trưởng Nam Hồng khẳng định, các bản đồ được nhà nước Campuchia sử dụng từ năm 1985 tới nay, kể từ khi ký hiệp định biên giới với Việt Nam, là hoàn toàn chính xác. Động thái này nhằm đáp lại các tố cáo của phe đối lập rằng chính phủ của Thủ tướng Hun Sen nhượng đất cho Việt Nam, dùng những tấm bản đồ giả thiên vị Việt Nam trong vấn đề biên giới. Ngoại trưởng Campuchia tuyên bố kết thúc vấn đề tranh cãi và cho biết là sẽ không có thêm các cuộc minh định đối chiếu bản đồ nào thêm nữa. Ông Nam Hồng kêu gọi chớ để cho phe đối lập biến vấn đề biên giới với Việt Nam thành chiến dịch kích động nhân dân chống đối chính phủ. Tuy nhiên, nhà lập pháp U Chanrit, người dẫn đầu phái đoàn của đảng đối lập tham dự buổi xác minh ngày hôm qua nói là vẫn còn các nghi vấn rằng liệu các cột mốc ranh giới trên thực tế có trùng khớp với các tấm bản đồ này hay không. Ông Chanrit nói cần có các chuyên gia về bản đồ và các cuộc nghiên cứu độc lập để xác minh rõ ràng. Đảng Nhân dân cầm quyền ở Campuchia đối phó mạnh tay với những chỉ trích từ phe đối lập cho rằng chính phủ của ông Hun Sen để cho Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ. Giữa tháng rồi, Thượng nghị sĩ Hon Suk-hua của đảng Samrinsi bị chính quyền bắt giam với cáo buộc phản quốc. Ông Hua bị tố cáo là đã đăng lên Facebook một đoạn Hiệp ước biên giới Việt Nam-Campuchia năm 1979, giả mạo. Báo Trung Quốc cảnh cáo Ấn Độ về hợp đồng dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc tố cáo kế hoạch thăm dò dầu khí của Ấn Độ với Việt Nam ở Biển Đông là hành động bất hợp pháp, thiếu khôn ngoan, có thể phá hoại các xung lực tích cực của mối quan hệ Trung-Ấn. Bình luận của tờ Trung Quốc Nhật Báo vừa đăng tải nói ý định của Ấn một lần nữa làm phức tạp thêm các tranh chấp và kêu gọi New Delhi xem lại các kế hoạch của mình trong vùng biển mà Bắc Kinh cũng có tuyên bố chủ quyền. Tập đoàn dầu khí quốc doanh của Ấn Độ ONGC vừa loan báo là được phép thăm dò thêm một năm nữa tại một lô dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. ONGC nói đáp yêu cầu của công ty, Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Petro Việt Nam đã cấp gia hạn cho ONGC tiếp tục hoạt động cho tới giữa tháng 6 năm sau, thăm dò lô 128 ở Biển Đông. Lô dầu khí này nằm trong khu vực Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền. Năm 2011, Bắc Kinh từng cảnh cáo công ty dầu khí Ấn Độ rằng công tác thăm dò của họ ngoài khơi bờ biển Việt Nam là xâm phạm chủ quyền Trung Quốc. Bất chấp khuyến cáo này, Ấn Độ vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động tìm kiếm dầu khí tại đây. Truyền thông Ấn Độ trích phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại Ấn, ông Tôn Sinh Thành, ngày 27 tháng 8 khẳng định Trung Quốc không có quyền can thiệp nếu Ấn Độ đầu tư trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là vùng biển nằm trong phạm vi chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Việt Nam tại Ấn Độ cũng kêu gọi New Delhi mạnh mẽ bảo vệ lợi ích của họ ở Biển Đông. Tới nay, công ty Ấn Độ đã đầu tư hơn 50 triệu đô la vào lô dầu khí 128. Thoạt đầu, họ được gia hạn 2 năm thăm dò cho tới tháng 6 năm ngoái, sau đó được thêm 1 năm nữa cho tới giữa tháng 6 năm nay. Giấy gia hạn đầu tiên được cấp sau khi Trung Quốc đưa khu vực bao gồm lô 128 ra đấu thầu quốc tế.